trộm cắp giặc cướp, pháp vua tù ngục, gông cùm xiềng xích, đạo đau thương thanh giáo, thú dữ độc trùng, té núi té sông, lửa cháy gió cuốn, sấm sét hải hùng, cây gãy núi lở, rui mục nhà sập, giặc giả đáng sợ, đến gần dây quan bắt bớ trói buộc, du quan quỷ bán, ngang ngược câu thúc, phàm các tai nạn thải đều chẳng thọ. Nghe là ngàn nguyện tất cả cái nạn đó đều không có dính, không có gặp. Ác quỷ tai bay thiên hành đập lệ, tà ma vọng lượng ở biển ở sông, non cao núi lớn, các thành ở cây, hễ có linh thiêng hoặc nghe tên tôi hoặc thấy hình tôi, phát tâm bồ đề che chở cho nhau, chẳng não hại nhau, ngày đêm an ổn không sự kinh sợ. Nghe là ngàn nguyện tất cả cái loài yêu quái quỷ mị đó, nghe tên ngài thì đều là phát tâm lành để mà hộ vệ cứu giúp người, chứ không nên làm hại. Bốn đại mạnh khỏe, sáu căn thanh tịnh, chẳng nhiễm sáu trần, tâm không loạn tưởng, cũng không hôn trầm, không loạn tưởng mà cũng không hôn trầm nữa. Quý vị hồi đó chắc thiếu cái nguyện này quá, phải không? Cho nên bây giờ ngồi lại chứ không có hôn trầm thì loạn tưởng. Chẳng thanh đoạn kiến, chẳng chấp có không, tha lìa các tướng, phụng thờ Đức Phật. Chẳng theo kiến chấp, giải ngộ rõ ràng, đời đời tu tập, chánh tuệ, kiên cố, chẳng bị ma nhiếp. Đến lúc mạng chung an nhiên, vui sướng, bỏ thanh, thọ thanh, không có quán đối. Tất cả chúng sanh đồng làm vạn tốt, sinh ra chỗ nào gặp Phật nghe Pháp, ấu niên xuất gia, làm tăng hòa hợp. Thân luôn mặc áo ca sa, thường ăn thức định trong bát, đạo tâm kiên cố, chẳng sanh kiêu mạn, kính trọng tam bảo, thường tu phạm hạnh, gần gũi minh sư, theo thiện tri thức, tinh sâu chánh pháp, siêng hành lục độ, đọc tụng đại thừa, hành đạo lễ bái, hoa thơm quả ngọt, ăn thanh căn tán tụng, âm thanh tán tụng, đèn đuốc đền đài, non biển suối rừng, trên dưới tất, trên không dưới đất của thế gian này, từ hạt bụi nhỏ đến đem cũng đều đem cúng dường, gom góp công đức, hồi hướng bồ đề, suy tư liễu nghĩa, chỉ ưa nhàn tịnh, thanh tịnh lặng yên, chẳng thích uyên náo, chẳng ưa ở động, thường sống một mình, tất cả không cầu, chuyên tâm định tuệ, sáu thông đầy đủ, quá độ chúng sanh tùy theo ý nguyện, tự tại vô ngại, vạn hạnh thành tựu, tinh diệu vô cùng, chánh trực viên minh, chí thành Phật đạo. Đó là ngàn nguyện được cái thân và được cái duyên như vậy để mà giáo hóa chúng sanh. Nguyện đem thiện căn này trang rải khắp mười phương, trên tột hữu đỉnh, dưới đến với phong luân, trên trời trong người, thân trong sáu đường của tất cả hàm thức. Tôi có công đức nào nguyện thí cho tất cả chúng sanh, tận vi trần kiếp chẳng bỏ một chúng sanh nào. Tôi có bao nhiêu thiện căn đều song ước cho tất cả, khổ não trong địa ngục. Nam mô Phật Pháp Tăng, xưng danh Phật Pháp Tăng, nguyện đều được giải thoát khổ não trong ngạ quỷ. Nam mô Phật Pháp Tăng, xưng danh Phật Pháp Tăng, nguyện đều được giải thoát khổ não trong súc sanh. Nam mô Phật Pháp Tăng, xưng danh Phật Pháp Tăng, nguyện đều được giải thoát thiên nhân tu la hằng xa loài hàm thức, tâm khổ thường thiêu đốt. Nam mô Phật Pháp Tăng, do thiện căn của tôi đều thoát khỏi ràng buộc. Như vậy thì ngài nguyện tất cả công đức của ngài đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh, mà dù chúng sanh ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh đều phát cái tâm niệm tam bảo thì liền được giải thoát. Đó, đây là lời kết. Nam mô Tam Thế Phật, Nam mô Tu Đa La Bồ Tát, Thanh Văn Tăng, thánh chúng như vi trần, chẳng bỏ lòng từ bi, nhiếp thọa loài quần sanh, hàm thức khắp hư không, quy y Phật Pháp Tăng, lìa khổ thoát tam đồ, mau được siêu tam giới, đều phát tâm bồ đề, ngày đêm hành bát nhã, đời đời siêng tinh tấn như cứu lửa cháy đầu. Lúc đắc đạo bồ đề, thể nguyện độ tất cả, tôi hành đạo lễ bái, tôi tụng kinh niệm Phật, tôi tu giới định tuệ. Nam mô Phật Pháp Tăng, nguyện khắp các chúng sanh thải đều thành Phật đạo, tôi cùng các hành thức kiên cố cầu Bồ Đề, đảnh lễ Phật Pháp Tăng, nguyện sớm thành chánh giác. Đây là cái lời phát nguyện của Ngài. Thực ra đối với Ngài là một vị thiền sư đã ngộ đạo, mà Ngài còn hết lòng chí thành nguyện cho mình đời sau tiếp tục ra đời tránh được những cái duyên xấu, duyên ác, gặp những duyên lành để tiếp tục giáo hóa chúng sanh và tiếp tục làm lợi ích cho người sau. Kế đó Ngài nguyện tất cả chúng sanh trong lục đạo luân hồi hay là cả tam giới đều nhờ ơn Tam Bảo độ trì thoát khỏi tất cả cái nghiệp khổ, sanh vào tất cả cõi lành. Đó là cái nguyện lớn của Ngài. Thì cái nguyện này quý vị đọc cái hiểu hết, không cần phải giải thích nhiều. Như vậy thì cái cuốn này là cái cuốn của Ngài Quyền Giác mà tôi đã giảng mấy hôm rồi, tức là Thiền Tông Vĩnh Gia Tập đó, của Ngài Quyền Giác. Giảng tới đây là xong rồi, kỳ sau tôi sẽ giảng cái cuốn Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn của Thiền Sư Tuệ Hải đó. Thiền Sư Tuệ Hải thì cuốn này là cái cuốn coi như chánh của cái quyển sách này. Thì phần sau là phần nhiều nói thẳng về Thiền Tông, thì đó là cái phần kế. Như vậy thì chúng ta học qua cái Thiền Sư Quyền Giác thì chúng ta thấy được cái gì ở nơi Ngài. Thì đây tôi chỉ một vài nét phát yếu cho tất cả quý vị nhớ tu hành. Với cái nhìn của Thiền Sư Quyền Giác là cái nhìn rất hợp đạo lý, bởi vì khi mà Ngài tới với lục tổ chỉ có một ngày nói chuyện rồi ngộ đạo, ở lại một đêm, hôm sau từ giả ra đi. Cho nên lục tổ hay là người sau thường gọi Ngài là Nhất Túc Giác, tức là chỉ ở lại một đêm mà được giác ngộ. Thì như vậy cái chỗ giác ngộ của Ngài ban đầu là do Kinh Di Ma Cật, rồi sau được thì chứng minh của lục tổ. Như vậy thì cái chỗ tu chứng của Ngài rất là thâm hậu, và Ngài đã nắm vững được cái đường lối của Thiền Tông. Cho nên khi giảng dạy cho mọi người, Ngài dạy rất là chí lý, đồng thời Ngài thâm nhập được cái kinh điển nữa. Như vậy thì cả kinh là giáo, thiền, hai cái Ngài phối hợp chỉ dạy. Cho nên cái đường lối chỉ dạy của Ngài nó có thứ bậc rành rẽ, người học dễ hiểu và ứng dụng tu cũng dễ. Cho nên rồi tôi thấy tất cả người xuất gia cũng như người tại gia mà thâm nhập được cái lời dạy của Ngài thì dễ mà đạt được đạo. Mà cái phần dạy của Ngài, Ngài ban đầu Ngài chỉ thẳng cho chúng ta về cái tánh không của các pháp, bởi vì Ngài ngộ được cái giáo lý của Phật dạy ở trong kinh. Mà giáo lý trong kinh nhất là cái hệ Bát Nhã, là cái giáo lý tánh không. Từ cái tánh không rồi duyên hợp, duyên hợp các pháp có bởi duyên hợp mà có, cho nên nó là giả có. Tánh không duyên hợp giả có, đó là một cái lý thật, chứ không phải là cái suy tư, không phải là cái nghĩ tưởng, mà đó là cái chân lý. Mà thấy rõ được tánh không duyên hợp giả có thì chúng ta sẽ thực hiện được hai điều. Điều thứ nhất, thấy được các pháp tánh không, đó là chúng ta mở sáng con mắt trí tuệ. Điều thứ hai, biết các pháp duyên hợp giả có thì chúng ta phát được cái tâm đại bi. Tại sao vậy? Bởi vì các pháp tánh không, duyên hợp giả có, mà chúng sinh mê lầm cái giả tưởng là thiệt. Từ cái mê lầm đó rồi tạo nghiệp, rồi trầm luân trong sáu nẻo. Cho nên cái người thấy đạo rồi thương xót, nghĩ làm sao tạo cái duyên gì để mà đánh thức, để kêu gọi họ, họ phải tỉnh, họ phải giác. Đừng vì mê lầm chấp cái giả làm cái thật, rồi tạo nghiệp luân hồi không ngày ra khỏi. Đó là tâm đại bi. Như vậy đạt được cái lý tánh không là trí tuệ, khởi tâm đại bi thương chúng sanh mê lầm, đó là đại bi. Từ cái trí tuệ và đại bi thì chúng ta ứng dụng tu ở đâu cũng tốt hết. Ở thành thì tùy duyên làm cái lợi ích cho chúng sinh. Ở núi rừng tùy cảnh mà tâm được thanh tịnh. Ở đâu cũng hợp vì thấy được đạo. Bởi vậy cho nên cái người tu cốt làm sao mở trí tuệ sáng, thấy đúng như thật rồi, thì từ đó về sau mọi việc làm đều là hợp với đạo. Còn nếu mình không thấy được như thật thì dù cho nó làm việc đạo mà một thời gian là nó biến hình, nó thành không phải đạo. Đó là cái chỗ hết sức quan trọng. Cho nên cái người biết tu là cái người phải biết đạo. Chưa biết đạo mà đòi tu thì tu không biết tu cái gì, phải không? Tu sai lầm, mà từ tu sai lầm đó nó đưa tới cái hệ quả là mình phải trầm luân. Mà nhiều khi mình trầm luân đã đành đi mà lại còn dẫn, còn dắt người ta trầm luân theo, cái đó là cái tội lỗi. Vì vậy mà một người tu mang một cái trọng trách rất là nặng, lo cho mình rồi cũng phải lo cho người, giúp mình rồi phải giúp người, chứ không phải tu là chỉ cho mình thôi. Mà nếu mình sai thì không lợi mình, mà mình đã sai mà chỉ dạy người thì lại hại người nữa. Không lợi cho mình mà còn hại người thì đó còn nguy hiểm hơn là người chưa biết tu. Do đó cho nên Ngài nhắc tới nhắc lui bảo chúng ta phải thức tỉnh, phải thấy rõ được cái lẽ thật, để rồi tự mình giải cái khổ cho mình và cứu cái khổ cho chúng sanh. Đó là chúng ta xứng đáng là cái người học đạo, xứng đáng là người tu, người đệ tử của Phật. Đó là tôi tất yếu để nhắc nhở quý vị khi học xong quyển này. Bữa nay đến đây là hết. Tháng sau chúng tôi sẽ giảng vào cái ngày 25 tháng 12 nhằm 18 tháng 11 âm lịch. Vậy trước khi ra về, tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.